Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, ngày 12 tháng Giêng năm 2023, thứ năm trong tuần thứ nhất mùa Cường Niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 40 đến câu 45. Khi ấy, có người bị phong hồi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Lập tức, chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Những người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh, coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tử tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người phong cùi. Người đã bộc lộ dung mạo của một vị thiên chúa vượt lên trên tất cả mọi phong tục, tập quán, lề luật, định chế xã hội, bởi một lẽ duy nhất là vị Thiên Chúa của tin mừng là vị Thiên Chúa dám nghĩ, dám làm và dám sống. Chúng ta biết, sách Lê-vi chương 13 câu 45 đến câu 46 ghi rõ, người mắc bệnh phong hồi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu ria và kêu lên, ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Nó ô uế, nó phải ở riêng ra. Chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Theo sách Talmud Babylon, họ đi vào nhà nào là mang ô uế vào nhà đó. Bất cứ ai chạm đến họ đều bị coi là ô uế. Họ là những người bị Chúa phạt. Họ không được phép lên đền thờ Jerusalem. Và nếu có được tham dự lễ nghi phục vụ, họ phải ở trong một căn phòng đặc biệt dành cho họ. Họ bị đối xử như người đã chết. Người phong hồi trong tin mừng hôm nay đã dám đến gặp Chúa Giêsu, quỳ xuống và van xin Ngài. Chúa Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh. Cả hai hành vi này, người cùi đến gặp Chúa và Chúa đưa tay chạm đến anh, đều là những hành vi liều mạng, vượt lên trên mọi thể chế, phong tục bình thường của xã hội khi ấy. Người phong cùi hẳn là biết rõ việc mình làm. Anh biết thân phận của mình, biết những quy định ngặt nghèo là không được đến gần người khác. Nhưng anh chẳng màng đến những quy định này. Hẳn là anh không ghê tởm con người mình và cũng không sợ phán quyết khắc nghiệt của Chúa Giêsu. Anh biết người là đấng nhân từ và bao dung. Nếu ghê tởm chính mình, hẳn là anh đã trốn biệt. Nếu sợ phán quyết khắc nghiệt, hẳn là anh đã không dám đến gần Chúa Giêsu và van xin người chữa lành. Anh đã liều mạng và đã đạt được điều mình mong muốn. Còn Chúa Giêsu, một rabbi Do Thái, chắc chắn là biết rõ điều luật cấm không được đến gần người cùi trong khoảng cách một sải tay. Nhưng Chúa Giêsu đã không màng đến những quy định như thế. Người tự do và thoải mái hành động vì hạnh phúc của con người. Người đã phá đổ các quy định phi nhân bản đó, loại trừ một con người đau khổ. Chúa Giêsu thực là hình ảnh một vị Thiên Chúa cúi mình xuống với nỗi khổ đau của con người. Không những thế, Ngài đã cúi mình thật sâu đến độ hóa mình ra không, trong biến cố làm người và trong cái chết trên thập giá. Người cúi xuống để nâng con người lên, miễn là con người nhận ra chính mình và cầu xin ơn cứu độ. Anh chị em thân mến, ngày nay căn bệnh cùi thể lý đã bị tiến bộ y khoa đẩy lui, nhưng vẫn còn đó những bệnh cùi về tâm linh, tinh thần như các tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, tù nhân, những người rốt cùng, những người đói kém, những người di dân, nghèo đói, vân vân, rất thường khi bị những người chung quanh khinh bỉ, xa lánh. Cùng với Chúa Giêsu, những người Kitô hữu được kêu gọi thể hiện sự cảm thông, quan tâm đối với những người bất hạnh, rốt cùng, bệnh tật trong xã hội. Những ngày cuối năm cũng như những ngày xuân mới sắp đến sẽ là cơ hội cho chúng ta để bắt chước Chúa Giêsu, đi đến với các anh chị em nghèo khó, rốt cùng để chia sẻ và cảm thông với họ. Bởi lẽ chính họ là hình ảnh của Thiên Chúa, đồng thời cũng là anh chị em của chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu, người Kitô hữu được kêu gọi để dám sống vượt qua những định chế, những tập tục không có tình người và sống với lòng bác ái.
Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho chúng con biết cúi mình xuống với những mảnh đời đau khổ, bất hạnh để cảm thông và chia sẻ. Vì chính chúng con cũng đã được Chúa cảm thông và chia sẻ, nhất là tha thứ và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con dám vượt qua con người của mình như người phong hồi trong tin mừng hôm nay để đến và khẩn cầu lòng thương xót của Chúa. Amen.
Xin Chúa dẫu lòng xót thương, tha thứ cho con muôn ngàn lỗi tội. Phận con yêu đuối mộng mây, con xin tin thác vào Chúa mà thôi. Xin Chúa dẫu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con tháng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời. Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con tha thứ khoan dung cho người xúc phạm, sẽ chia tấm áo hạt thương cho ai tung thiếu nghèo đói khổ đau. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống yêu thương nhân từ quảng đại, để cho muôn dân tin nhờ lòng thương xót Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con tháng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay,